Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 37 Đối phó với nghịch cảnh khi bị bắt bớ tột cùng. Con người tội lỗi đang sống trong một thế giới đã bị rủa sả và ở dưới quyền thống trị của Satan, vua cầm quyền chốn thế gian mờ tối này. Thế nên, làm sao tránh khỏi cảnh sóng gió dập vùi và những buồn đau trên đất, khi đối diện với những nghịch cảnh quá lớn lao, những nan đề gần như bế tắc. Đối với người vô tín, cho rằng chết là hết, thì người ta thường tuyệt vọng, bởi không có gì trông cậy được mà dễ lao vào con đường tự tử để tìm đến sự chết, với hy vọng được thoát khỏi nỗi thống khổ của cuộc đời. Còn đối với người tin vào thuyết luân hồi có vẻ khá hơn một chút. Họ sẽ phấn đấu gieo nhân tốt để hy vọng kiếp sau sẽ đỡ khổ hơn. Nhưng đỡ như thế nào thì hoàn toàn mịt mờ, không thể nào biết được. Dường như đối với họ, cái đáp số thật sự luôn bị đẩy đi xa hơn trong kiếp tới. Nếu kiếp này chưa được thì hy vọng ở kiếp sau. Nhưng vấn đề là họ phải nỗ lực phấn đấu và làm lành bằng chính sức lực riêng giới hạn của một con người bất toàn, được hoài thai trong tội lỗi và đang sống trong một thế giới đầy dẫy tội ác. Còn đối với chúng ta là con cái Chúa thì sao? Chúng ta hãy nhìn lại gương của ông Ê-tiên khi phải đương đầu với sự bắt bớ khó khăn, thậm chí đối diện với sự chết một cách bình thản và tỏa sáng sự vinh quang từ nơi Đức Chúa Trời trước mặt mọi người. Câu chuyện được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 7, từ câu 54 đến câu 60. Chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng, kìa ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bấy giờ chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành, rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia, tên là Sau-lơ. Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên cầu nguyện rằng, lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn, người quỳ gối, kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Vì sao đứng trước sự tấn công ồ ạt, nỗi nguy hiểm tột cùng của cái chết trước mắt mà ông Ê-tiên có thể bình tĩnh, điềm đạm, không hề rúng động mà lại oai nghiêm, sáng láng như thiên thần như thế? Chúng ta thử tìm hiểu xem, để rồi khi đối đầu với nghịch cảnh, chúng ta cũng có thể vững vàng mà cứ làm nên sự vinh hiển cho đấng chúng ta thờ phượng và hầu việc luôn. Điều thứ nhất, ông Ê-tiên đối phó với nghịch cảnh bằng cách không nhìn vào nghịch cảnh mà ngó chăm lên trời để thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ông Ê-tiên là một người đầy ơn và quyền, làm nhiều dấu kỳ phép lạ trong dân, nên bị những người hội viên trong nhà hội ganh ghét. Họ tìm cách vu oan cho ông, nói phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời, ra trước tòa công luận. Ông bình tĩnh giảng một bài giảng đầy ơn, đồng thời mạnh mẽ tố cáo tội lỗi của những kẻ bắt bớ ông. Vì thế, họ tức giận bắt ông ra ném đá cho đến chết. Kinh Thánh cho biết, ông Ê-tiên không đối diện với nghịch cảnh bằng con người xác thịt yếu đuối đầy dẫy sự tham dục, ham sống sợ chết của thế gian. Nhưng ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nghĩa là chính Chúa đang chiếm hữu trọn vẹn cuộc đời ông. Và Ngài đang sống trong ông để hoàn thành chương trình kỳ diệu của Ngài, đem sự cứu chuộc đến cho nhân loại. Sự sống vinh hiển của Đức Chúa Trời đã lộ ra trên gương mặt của ông Ê Tiên, đến nỗi những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê Tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy, theo Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 15. Dù phải đứng trước công đường, uy nghi, có đến hơn 70 chức sắc quyền cao chức trọng, nắm quyền sinh sát trong tay. Đó là những người không lâu trước đây đã từng kết án tử hình Chúa Giê-xu. Nhưng sự chết mà con người đem đến cho Chúa Giê-xu chính là cánh cửa để đưa Ngài vào chốn vinh quang của sự phục sinh vinh hiển. Chúa Giê-xu là sức mạnh thiêng liêng, khích lệ niềm tin nơi ông Ê Tiên để ông có thể đứng vững vàng trước tòa công luận. Và cũng giống như Chúa Giê-xu, ông đã đối phó với nghịch cảnh bằng một lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời vĩ đại trên cao. Ông được Chúa ban cho sự khôn ngoan để vạch trần một cách rõ ràng, đầy thuyết phục về tội lỗi của những kẻ đang tìm cách bắt bớ ông. Và cuối cùng, ông Ê Tiên có thể kết luận lật ngược thế cờ. Thay vì họ tố ông nghịch cùng Môi-se và Đức Chúa Trời, thì giờ đây ông khẳng định chính họ mới là những người đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ nhưng không giữ lấy. Theo Công vụ các sứ đồ chương 7 câu 53. Vì thế, chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với ông. Theo câu 54. Tuy nhiên, ông Ê Tiên đã không nhìn vào con người hay nhìn vào nghịch cảnh với mối hiểm nguy đe dọa mạng sống của ông trước mắt, mà ông ngó chăm lên trời để nhìn thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi cánh cửa trời mở ra, ông thấy cả Chúa Giê-xu đang đứng bên hữu Đức Chúa Trời, đón chờ ông vào nơi cõi trời vinh hiển nữa. Thật là một điều vinh hạnh lớn lao mà không có gì nơi trần gian này có thể sánh kịp. Khi ông nhìn vào sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì nghịch cảnh lu mờ trước mắt ông. Ông có thể sẵn sàng chấp nhận sự chết của đời tạm này để có thể bước vào cánh cửa đời đời, nơi thiên đàng vinh hiển, nơi đang có đấng đã yêu ông, không phải chỉ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, mà đang nhiệt thành, đứng lên đón tiếp linh hồn của ông. Bí quyết đầu tiên chúng ta học được từ ông Ê Tiên chính là để có thể đối phó với nghịch cảnh, chúng ta không nên chăm nhìn vào nghịch cảnh, mà hãy chăm xem lên trời để thấy vinh quang của Đức Chúa Trời đấng tể trị cuộc đời chúng ta. Chính vinh quang của Chúa sẽ giúp cho nghịch cảnh lu mờ, dù nghịch cảnh ấy vẫn đang tác động đến thân xác nhưng không tấn công được tâm linh chúng ta. Điều thứ hai, ông Ê Tiên cầu nguyện khi đối diện với nghịch cảnh. Ông Ê Tiên đang bị ném đá, những viên đá bay tới tấp, làm tan da nát thịt ông. Con người xác thịt của ông không đủ năng lực để đối phó với nghịch cảnh, nhất là những nghịch cảnh tột cùng đe dọa đến mạng sống. Vì vậy, ông Ê Tiên đã chọn một trong những phương cách khôn ngoan và hữu hiệu nhất để nhận lấy năng quyền từ trời. Đó là kêu cầu danh Chúa. Chính Chúa Giê-xu trong cơn thống khổ cùng cực nhất trong đêm bị nộp tại vườn Gethsemane, Ngài cũng kêu cầu Đức Chúa Cha để xin ý Cha được nên. Theo Phúc Âm Mát chương 14, từ câu 33 đến câu 36, ông Ê Tiên đã cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn con. Chúng ta thấy ông Ê Tiên không đối phó với nghịch cảnh bằng cách xin Chúa cất nghịch cảnh đi hoặc xin Chúa giúp con tránh những viên đá đang ném xuống thân thể con. Nhưng ông chăm nhìn lên sự vinh hiển của Đức Chúa Trời để thấy được thời điểm Chúa Giê-xu tiếp đón ông đã đến. Và ông cầu xin Ngài tiếp lấy linh hồn ông. Gương đối phó với nghịch cảnh của ông Ê Tiên cho chúng ta bài học. Đối với cơ đốc nhân, chúng ta ý thức rằng những năm tháng sống trên đất chỉ là cõi tạm, khác nào người ở trọ, khách qua đường. Cho nên, vấn đề không phải là sống hay chết, nhưng quan trọng là khi Chúa cho sống, thì phải sống thế nào ích lợi cho Chúa và cho người. Và nếu đến thời điểm Chúa gọi, thì quan trọng nhất là được Chúa đón rước linh hồn. Khi biết sống như vậy, thì chúng ta sẽ không chăm chú vào nghịch cảnh, nhưng có thể cưỡi lên trên nghịch cảnh để nhìn thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời và dâng lời kêu cầu danh Chúa một cách bình an. Chưa hết, sau khi kêu cầu danh Chúa, Ông Ê-tiên còn dâng lời cầu nguyện cho những kẻ đang ném đá ông. Câu 60 chép, đoạn người quỳ gối, kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi, thì ngủ. Trong tột cùng của nghịch cảnh, đang cơn đau đớn và hấp hối, ông Ê-tiên vẫn sống giống như Chúa Giê-xu, không thù oán kẻ ném đá mình, vì ông biết rằng tất cả mọi sự xảy đến đều nằm trong chương trình của Chúa. Nếu Chúa không cho phép thì không ai có thể làm hại đến mạng sống của ông. Vì vậy, thay vì châm vào những viên đá đang ném vào mình ông, hoặc châm vào những kẻ đang ném những viên đá căm hờn vào mình ông, thì ông châm vào Chúa Giê-xu và cầu nguyện. Cầu nguyện giống như Chúa đã cầu nguyện trên cây thập tự lúc Ngài đang hấp hối. Bí quyết thứ hai chúng ta học được từ ông Ê-tiên để đối phó với nghịch cảnh là cứ hướng về Chúa, kêu cầu danh Ngài và không quên cầu nguyện với Chúa trong nghịch cảnh. Ông Ê-tiên, người đầu tiên tuận đạo bằng một cái chết vô cùng kinh khủng, hứng chịu từng viên đá ném vào thân thể cho đến chết, đã cho chúng ta một gương và cũng là bí quyết để đối phó với nghịch cảnh, đặc biệt là những nghịch cảnh quá sức chịu đựng của con người. Trước hết, ông tin rằng mọi điều xảy đến cho cuộc đời ông đều nằm trong quyền tẩy trị của Chúa. Vì vậy, khi nghịch cảnh xảy đến, ông không chăm xem vào nghịch cảnh, vì ông biết rằng nếu chỉ chăm xem nghịch cảnh thì bản chất yếu đuối của xác thịt ông sẽ ngã gục. Nhưng ông ngước lòng và trí lên cao, hướng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời để tìm cầu ý Chúa cho hoàn cảnh xảy đến. Tiếp theo, ông vẫn không quên tương giao với Chúa. Dù đang quằn quại trong đau đớn tột cùng, ông vẫn hết lòng cầu nguyện để nhận nguồn năng lực thiên thượng, hầu có thể cưỡi lên trên nghịch cảnh và đi tới. Xin Chúa cho chúng ta học theo gương ông Ê-tiên để đối phó với những nghịch cảnh tột cùng xảy đến với mình trong cuộc sống theo Chúa và đắc thắng theo ý Chúa.
Nếu Chúa kêu gọi con về, con sẽ vâng theo lời Ngài thôi. Nếu Chúa kêu gọi con về, con sẽ luôn vâng theo lời Cha. Từ khi con sinh ra, Chúa bồng ấm đời con. Giờ đây con ra đi, Chúa lại dắt dìu con. Nếu Chúa kêu gọi con về, con chỉ vâng theo lời Ngài thôi. Nếu Chúa kêu gọi con về, con chỉ xin vâng theo lời Cha. Nếu Chúa kêu gọi con về, con sẽ vâng theo lời Ngài thôi. Nếu Chúa kêu gọi con về, con sẽ luôn vâng theo lời Cha.